Một học viên tự thuật: tôi ước gì mình trẻ lại vài chục tuổi để đi học Phật Pháp. Trước kia tôi nghĩ chỉ cần thỉnh kinh sách về nhà đọc là đủ. Nay vào đạo tràng, càng nghe càng thấy Phật Pháp bao la, càng tu tập càng thấy mình bé bỏng. Cái ta thật vô lý, phải lo tan biến nó đi. Một hôm, tôi bạo dạn tìm gặp thầy trưởng ban giáo thọ, cung kính đúng nghi thức tôn giáo, tôi quỳ bạch: Phật Pháp cao siêu rộng quá, con làm sao tu học hết? Sông nước đầy vơi là việc của sông nước, còn uống bao nhiêu thì đỡ khát bấy nhiêu. Phật tử chúng con liệu phải học đến bao giờ mới thâm nhập? Uống đến đâu hết khát ngay lúc đó, đâu phải đợi đến bao giờ. Thầy sẽ hướng dẫn con tập nói tiếng người và sống đúng tư cách một con người. Thế rồi 3 năm trôi qua, tập ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, đi đứng nằm ngồi. Từng bước chúng tôi xa lìa thô lậu, luyện hơi thở, thọ 5 giới, tập trung tư tưởng, học chánh niệm. Dần dần chúng tôi sống đúng đạo người. Trước kia tự cao tự đại, nóng nảy giận hờn, tham lam tật đố. Nay tôi được nghe giảng: trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đủ 10 pháp giới tánh. Mỗi lần buồn, tôi thở dài não nuột, có khi khóc lóc thảm thiết, oán thù kẻ đã làm khổ mình, muốn giết chết họ ngay. Sực nhớ ra địa ngục tánh đang hiện hành, tôi giật mình tỉnh ngay, lo trở lại tánh người. Có khi đam mê nhiễm ái, tôi tự nhủ: ồ, súc sanh tánh rõ ràng. Đã vài lần bủng xỉn, tôi tự kêu gọi lương tâm để tránh mai sau đọa về ngã quỷ. Cái thèm khát nó réo gọi, nó thúc đẩy, nó xô tôi nhào theo sự cám dỗ của vật dục. May thay, tôi bỗng nhớ lời thầy văn vẳng: thầy hướng dẫn các con nói tiếng người, sống trọn nhân cách. Thế là tôi thoát tình trạng nguy khốn, cần đem tánh người chuyển hóa ma tà. Suốt 3 năm phấn đấu, canh giữ từng giây phút, càng tu tỉnh bao nhiêu thì động càng ào ào đổ ra. Dạo này tôi tự thấy tâm hồn bình lặng, không quá vất vả nữa. Tôi bạo dạn tới thăm thầy. Vẫn nụ cười hàng ngày, thầy hỏi trước: con vật lộn với tam đồ, con người ở nơi con đã vinh thắng chưa? Con tìm thầy để nhận sự truyền trao phải không? Thầy vừa hỏi, vừa vẽ một vòng tròn vào khoảng không và nói tiếp: con nhận vòng tròn pháp màu linh diệu này, rồi tập nói tiếng trời và đạt sự sống trời. Dứt lời, thầy quay đi. Tôi đang chắp tay cúi đầu, ngẩng lên thì bóng thầy đã in lên nền xanh sau vàng hoa. Tôi bối rối phân vân. Hồng Danh Bảo Sám có câu: con không cầu phước báo cõi trời, mà sao thầy lại dạy mình nói tiếng trời? Thầy vẽ cái vòng tròn ở hư không mà lại bảo truyền trao cho mình cái gì? Về nhà tôi suy nghĩ mãi. Chiều chủ nhật nào tôi cũng đi nghe giảng, uống từng lời thầy nói. Tôi tâm đắc nhất câu chuyện: mẹ cho em bé uống sữa, cái ly còn đọng vài giọt sữa để trên bàn. Anh của bé đã 3 tuổi bước tới, len lén mắt nhìn mẹ, lại nhìn cái ly. Thấy mẹ cười, anh nhẹ nhàng hai tay cầm ly, đưa vào miệng mút mót mấy giọt sữa. Chiếc ly đã thật khô, nhưng anh đâu có chịu. Anh thè chiếc lưỡi đỏ hồng xinh xinh ngắn ngủn để liếm quanh ly. Đây là sự phấn đấu sinh tồn của con người. Trong xã hội, có biết bao nhiêu những bức tranh chiến đấu với sự nghèo khổ để mút mót kiếm sống. Chúng tôi đã vâng lời thầy tập nói tiếng người, sống tình người, nên đã đi cúng dường, tham gia các công tác xã hội, vân vân. Thầy dạy quán 18 giới, quán 12 nhân duyên để dứt ái nhiễm, xả tư hữu, bớt thọ nhận, mở rộng tình thương. Thầy trò thở chung một bầu không khí, mà sao tôi tự thấy cách thầy xa quá, giáo pháp lại càng xa. Cái vòng tròn cam go luôn ám ảnh đầu tôi. Sự hiền dịu trang nghiêm của thầy khiến tôi quá sợ, một cái sợ của niềm tôn kính. Lại 4 năm nữa đi qua, thời gian này đối với tôi quá ngắn. Tôi đã gặm từng chữ, nuốt từng lời, nhai từng tiếng của thầy. Hy vọng được chứng đắc, hầu mong được trao cái gì thầy đã hứa. Dần dần cảm thấy yêu đời, ham tu. Thầy giảng Pháp Hoa: muốn thành công phải luôn luôn song hành tình cảm và lý trí. Thầy nhấn mạnh lời đối đáp của Đức Văn Thù và Ngài Di Lặc: suốt năm đi đâu làm gì, tôi cũng nhớ đến hai vị Bồ Tát hiện thân của lý trí và tình cảm. Khi ở tiểu học, tôi vẫn quán thế gian vô thường. Nay Phẩm Phương Tiện có câu: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Thật là quái lạ. May thầy dùng Bát Nhã Tâm Kinh để soi tỏ. Không tướng là tánh của hữu tướng, hữu tướng là diệu hữu của chân không. Vì thế nên văn nói: cái tánh chân không của các pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Đến đây tôi bừng ngộ, chân lông kẻ tóc tôi dựng lên vì sung sướng. Chiếc vòng tròn thầy vẽ trong hư không là thầy trao cho tôi pháp không tướng. Gần kết thúc năm tu học thứ 9, tôi lại đến thăm thầy để trình kiến giải. Năm nay thầy 70 tuổi, vẫn với nụ cười thầy dạy: các năm tới, thầy sẽ dạy các con tập nói tiếng Phật. Trời là đầy đủ phước đức, tự tại, bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Làm những hạnh này mà thêm Bát Nhã, quán tam luân không tịch, tức là việc làm của cõi trời chuyển thành Bồ Tát hạnh, tức là tập nói tiếng Phật, phát tâm Bồ Đề. Rời cung trời đâu xuất, Bồ Tát Hộ Minh giáng trần, chào đời bằng một tuyên ngôn: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, nghĩa là chân ngã có mặt ở khắp trời đất. Nếu chỉ vào bản thân, thì dù một tay hay hai tay cũng là nói về tiểu ngã. Mỗi lần cây thay lá là một lớn thêm. Mỗi mùa Phật đản, chúng ta phải tự kiểm điểm đã giảm được bao nhiêu xấu xa ô nhiễm vô minh, đã tăng được bao nhiêu giới định tuệ. Ngày Phật đản chúng ta dâng Phật cái gì? Phật không phải là con người thọ hưởng, mà là gương mẫu phục vụ. Không chỉ phục vụ gia đình xã hội, mà phục vụ cả pháp giới hữu tình. Chúng ta phải học, phải hành, phải tu, phải chứng, để khỏi phụ công ơn Phật, để phục vụ chính mình và tất cả mọi người.